Thưa thầy, đã giảng trong một cuốn băng nghe đâu có tiền có Phật thường luồn tới để lành cho nhanh, thế là động loạn. Còn bây giờ thì thầy lại nói các bạn nghe đâu có tiền có Phật mà tìm đến, đó là đại phước. Xin thầy giảng rõ nhé.
Đó, con người nó có hai loại, một loại hiếu kỳ. Nghe thưa có ông Phật xuống thế gian rồi, tôi hỏi có ông biết thời vận của mình không? Có kêu bằng thách đố. Cái đó đi cho tốn tiền, không có trời Phật nào mà đi mách cái chuyện làm ăn cho mình. Nó tới nó thử, thậm chí nó biết có ông cha trời, nó điện thoại nó cũng thử coi thử thằng cha này phải không. Cái đó là bề trên không có chấp nhận, vì người ta sáng suốt hơn mình nhiều quá, mình lấy cái gì mà đi thử người ta. Đó, cái phần đó là đi tốn tiền xê pháo. Còn những người có thiện chí, người ta dốc lòng tu, bỏ đời qua đạo, phục vụ chúng sanh, cái đó cái tâm thức khác rồi, cái đó là miễn bàn, tự động họ đi rồi, không cần ai kêu reo hết. Cái đó nó khác rồi. Còn nhiều đại đa số là hiếu kỳ, tốn tiền xe pháo mà chuyện mình không lo, tới đó chả học được cái gì hết, chỉ bị thối lui đi trở về mà thôi, không làm được cái gì hết. Còn người ta thiện chí, người ta tu học, người ta thấy rằng ồ, sao lại tôi nghe được cái âm thanh này, y như là tâm hồn tôi cởi mở và tôi phải đến đó, tự nhiên bắt buộc đến, khuyến khích mình đến, tự nhiên tâm hồn mình đến, người đó được phước. Mà nó đến rồi á, nó dâng tất cả nguyện ý của chính nó được mở, được cứu. Thượng đế gì thấy con mẹ đó nó khùng khùng vậy chứ có gì đâu, cái đó là bị đọa liền. Đó chính ở Việt Nam có. Cho nên tôi khuyên những người phải có lập trường đàng hoàng, mình thật sự tu học, mình truy tầm chân lý mình mới đi, còn không thôi đừng có đi bậy. Đi bậy về nói bậy. Ngay ở Kim Hải đó, tôi ở trong căn nhà đó, cái chú đó mỗi đêm nói chuyện với cha thích lắm, thích lắm. Rồi một thời gian nó muốn cưới vợ, nó phản nghịch, nó nói không có ăn chung gì, cái đó không phải cha gì hết, cái đó bậy bạ. Nó cưới vợ mới đêm đầu thôi, chở vợ đi từ Bà Rịa đi về Kim Hải, mới đêm đầu à, mới cưới à, té liền, té xe liền, bể đầu chảy máu luôn. Nhưng mà trong lúc cha cũng nói con không nên nghịch, đây là cái đại phước cho con, nhưng mà cha biết con sẽ nghịch. Nói rõ như vậy nhưng mà nó vẫn ô, không ăn chung gì, con mẹ này không ăn chung gì, nó bị. Cho nên chúng ta không dọn tâm, không trong sạch, không có thiện chí, không nên đi. Nhưng là người nào thật tình có thiện chí mới được đi, còn không chỉ cái chí là tu, ngồi đó tu, biết có đấng cha trời luôn luôn ở trong tôi, luôn luôn quan chiếu tôi, luôn luôn thương yêu tôi, luôn luôn tha thứ xây dựng cho tôi ở nhà tôi tu, ngài sẽ đến, ngài ở đó chứ đâu, ngài sẽ chuyển ý cho. Còn chúng ta nghịch lại ngài là gì? Nghịch lại mình, sáng suốt mình không nhận, mình đóng cửa nó phải đen tối rồi, đen tối là phản trắc rồi, phản trắc thì tự giật lấy mình và không bao giờ tiến được, cho nên bị nạn không hay. Cái chuyện sờ sờ chiếc xe hơi chạy trước mắt mà không thấy, để cho nó đụng, cái đó có nhiều cái xe đụng chúng ta không biết lý do gì mà nó đụng. Với tam giáo tòa hay là chư thần hộ mạng nó che mắt mình rồi, chính chủ nhân ông không cần nó che mắt luôn, không thấy đụng cái rầm rồi biết. Cho nên chúng ta nhiều khi đi giữa phố, người đi trước mặt chúng ta mà ta đụng ta không hay. Cái gì che mắt có, mà có người nhìn lầm ta cũng có nữa. Cho nên phải thanh tịnh mới hiểu được cái quyền bí này, nhiều người không hiểu. Cho nên những người có thiện tâm thiện chí cái đó khác, còn người không có thiện tâm thiện chí hiếu kỳ để tốn tiền xe pháo mà mang nạn, tôi cho hay trước như vậy, vì thấy tầm thường không có gì hết, khinh thị thôi là bị đóng cửa lại mình, càng gia tăng tâm tối cho chính mình thì bị nạn.
Thưa thầy, tu thì có những người vì tàn tật thiếu mắt hoặc thiếu chân tay, thiếu bộ phận trong người thận hoặc phổi có một nửa tu có được không?
Tu được bởi vì ý chí họ không mất. Ý chí họ không mất, khi mà ý chí họ không mất, họ biết là tôi là người có tội, tôi mới bị tàn tật. Tôi giết họ, họ mới giết tôi. Tôi đuôi là tại vì kiếp trước tôi giết người ta, bây giờ tôi đuôi là đúng rồi, tôi chấp nhận khi mà tôi luân hồi lại thế gian, tôi bằng lòng đuôi để trả cái nợ đó. Tôi bằng lòng làm con thú để trả cái nợ đó. Tôi bằng lòng què quặt để tôi trả cái nợ đó. Đại nguyện là lời phát nguyện của chính mình, nó thể hiện trong thân mà không hay, rồi đâu có quan trách trời đất được. Nếu quan trách trời đất, nó sẽ cho bò lết luôn, đi xuống luôn, làm con thú luôn, không được phát triển đi lên, mà chấp nhận những người đó phát triển đi lên. Những người đó còn ý chí tu học được. Con người là có ý chí vô cùng, mà biết nuôi dưỡng ý chí, dù đuôi đi nữa, tưởng trời Phật suốt ngày suốt đêm cũng được giải thoát tội trạng của chính mình. Thì trong một sắc na sẽ cho thấy cái tiền kiếp mình ác ôn bằng cách nào. Ngày nay mình phải thọ cục tay cục chân tàn tật như vậy, mình vui liền. Và mình từ đó đi theo Phật mà tu. Có Phật sự ta hộ độ cho.
Thưa Thầy, âm ba đại hồn là thế nào? À, khi ta biết âm ba đại hồn thì sẽ không còn sinh tử nữa là sao?
Đó, âm ba đại hồn là đại thanh tịnh. Bây giờ anh ra ngoài rừng, anh nói hô thì nó hô trở lòng lại. Cái gì nó dội trở lòng lại cho anh? Cái thanh tịnh, âm ba trong thanh tịnh chuyển hóa lại cho chúng ta. Mà âm thanh chúng ta đang có đây đâu? Từ âm ba đại hồn chuyển cho chúng ta nhiều kiếp, ngày nay chúng ta mới nói ra lời. Nó sâu đậm vô cùng, chứ không phải là chuyện cạn sợ của những người thế gian khoa học suy nghĩ đâu. Không có. Cái này là âm ba đại hồn thanh tịnh. Ngày hôm nay chúng ta có âm thanh này là của đại thanh tịnh ban cho chúng ta, chứ không phải chúng ta tự có đâu. Đừng tưởng chúng ta tự có tiếng nói này lắm. Cái này là tiếng gọi của âm ba đại hồn. Cho nên chúng ta nói tới cha trời, mọi người thức liền. Cái gì làm tôi thức? Cái tiếng gọi đó làm cho tôi thức tâm. Có ông trời, ai không muốn gặp ông trời. Nhưng mà với điều kiện thanh tịnh mới gặp ông trời. Cho nên bắt buộc chúng ta tu, chúng ta mới có cơ hội gặp Ngài. Là vậy, đại thanh tịnh.
Khi nào bạn biết âm ba đại hồn thì sẽ không còn sinh tử luân hồi?
Không còn sanh tử nữa. Biết được cái nguyên lý đó đâu có sanh tử. Anh từ đó ra anh không còn sanh tử nữa. Từ đó ra là tôi có cha lo, có cả càn khôn vũ trụ lo cho tôi, có hồi âm rõ ràng. Tôi nói tôi chửi ông trời một tiếng thì nó chửi lại tôi một tiếng nè. Thấy không? Ta đứng ngoài rừng nghe thấy không? Tôi sống với Ngài, tôi đâu còn xa Ngài nữa. Sống đời đời ông trời bất diệt mà tôi sống với Ngài tôi đâu còn bị diệt nữa. Không còn sự sanh tử hăm dọa tôi nữa. Tôi biết được rồi. Bỏ cái xác này nhưng mà tôi cũng vẫn về trên kia. Vì ý chí tôi nung nấu ngày đêm sống với Ngài và tiến với Ngài. Tôi không bao giờ dám bỏ Ngài nữa. Chính Ngài đã xác nhận con là cha, cha là con. Cho nên tôi không còn bị bơ vơ nữa và tôi không còn sợ sanh tử luân hồi nữa. Tôi vẫn vun bồi ý chí đó là không bao giờ sợ. Nếu tôi bỏ ý chí đó tôi sẽ lâm vào trong cảnh sanh tử luân hồi.
Nghĩ có phải là trụ trong nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật không?
Phải trụ trong nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, từ mất trật tự trở về với trật tự, từ sự chấn động lực yếu hèn tiến tới chấn động lực vô cùng mới nó trở về không. Cái không làm việc nhiều hơn cái có, nhưng mà trần gian không thấy, tưởng là cái không là không có làm gì hết. Cái không nó đem ánh sáng cho chúng. Hỏi chứ chấn động lực của mặt trời bao nhiêu triệu lần mới đem được cái ánh sáng xuống thế gian? Cái chấn động lực của nhà đèn bao nhiêu lần nó mới có ánh sáng phát ra? Hai cái luồng điện âm dương nó chạm nhau bao nhiêu lần mạnh như nó mới đem ánh sáng cho chúng ta? Thì chúng ta chứng minh rõ ràng, thời đại văn minh này rất rõ ràng. Một tia sáng là chấn động biết bao nhiêu. Tính không ra nữa. Cho nên chúng ta thấy rõ cái phần đó thì mới xác nhận được mọi việc. Nó rõ rệt sáng choang trong tâm hồn của chúng ta.
Thưa Thầy, trượt là gì?
Trượt là cái xác của anh đó. Tôi nói rất gần, xác anh là trượt đó. Từ đầu chí chân anh không có chỗ nào thanh hết. Rờ mó được là thuộc về âm, âm là trượt. Cái bàn rờ được, bàn tay, cái thịt rờ được là âm, âm là trượt. Nhưng mà trượt với thanh không quân bình thì chúng ta không đi đứng được. Không phải chơi trượt bỏ trượt, không. Trượt làm việc theo trượt, mà thanh làm việc theo thanh. Có trượt có thanh mới có quân bình, mới có con người tại thế gian. Còn một thánh nhân á, vượt trượt về thanh điển giới. Thấy không? Mình nắm được cái chủ chốt âm dương, lúc đó mới có phép tắc, mới trở nên một thánh. Thanh nhân tiền phải có phép tắc, Phật phải có phép tắc. Thì lấy ở đâu làm phép tắc? Lấy cái nguyên lý của âm dương làm phép tắc. Thì chúng ta tu lên trên đỉnh đạo này, chúng mình nắm được cái quyền âm dương trong cái cơ thể này, điều khiển nó được, là phép tắc ta nắm đây. Thì lục căn lục trần phải tuân lệnh và phải nghe. Nó đòi hỏi dục không có quyền, cho phép mới được, không cho phép không được. Thấy chưa? Nắng rồi. Còn người thường kêu người ta, ơi anh ngưng cái vụ đó không được, không, tôi không ngưng được, là nó không nắm được cái chủ quyền rồi. À, nó không nắm được cái quyền năng âm dương của nó rồi, thì nó làm không được. Mà nó nắm được quyền năng âm dương của nó thì nó mới làm được. Cho nên chúng ta tu đi lên đi trung tâm bồ đào, chúng ta mới ở chỗ đó, ngự chỗ đó mới nắm được cái quyền năng trong nội tạng và điều khiển nó được. Nói cái tiểu thiên địa này mà muốn lên trời phải có quyền năng, không có phép tắc làm sao đi được, phải học. Nhưng mà chúng ta trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật này là qua. Khi qua là Phật sự sẽ chuyển biến và giúp đỡ chúng ta trở nên căn bản quyền năng sẵn có của chúng ta, đi tùy theo trình độ tiến hóa của chúng ta. Chứ không phải là tôi lên trời tôi muốn đi đâu đi, cũng phải tùy theo cái trình độ trật tự, đâu có làm bậy được.